Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 22m và 25m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các tin bài đáng chú ý sau đây. Kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam đang giảm mạnh và có dấu hiệu tiếp tục giảm trong tương lai. Mời quý vị cùng theo dõi những ảnh hưởng của việc này đến nền kinh tế Việt Nam. Trong phần tường trình từ Việt Nam, mời quý thính giả đón nghe bài Người Đà Nẵng nói về phố Trung Quốc. Tiếp theo là bài viết Sát thương phải chăng là bản chất của chế độ? Để tiếp nối chương trình tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi cũng xin gửi tới quý vị bài viết Kinh tế vỉa hè, bài toán nan giải, và cuối cùng là tạp chí Điểm Blog như thường lệ do Kính Hòa phụ trách tuần này, xoay quanh chủ đề pháp trị và vỉa hè. Bây giờ trước hết mời quý vị theo dõi bản tin hôm nay.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Trung Quốc đang sửa soạn xây nhiều trạm quan sát môi trường ở Biển Đông, trong đó có trạm được xây trên bãi đá cạn Scarborough mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Philippines, và những trạm có thể được xây ở Hoàng Sa, quần đảo Việt Nam, nói là có chủ quyền, nhưng bị Trung Quốc xâm chiếm từ năm 1974. Tin này được Tân Hoa Xã phổ biến dựa theo cuộc phỏng vấn ông Tiêu Kiệt, thị trưởng thành phố Tam Sa nói với một tờ báo địa phương. Trong cuộc phỏng vấn, ông Tiêu Kiệt nói rõ kế hoạch xây trạm quan sát môi trường là mục tiêu quan trọng cho năm 2017, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Vài ngày trước đây, hãng thông tấn Reuters đưa tin cho hay những hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy hình như Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng cảng ở đảo Bắc thuộc quần đảo Trường Sa nhằm hỗ trợ kế hoạch lắp đặt thiết bị quân sự. Sau khi tin này được phổ biến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Đại Ý là không biết gì về các hoạt động có thể đang được thực hiện ở đảo Bắc.
Một số điểm đáng chú ý cũng cần phải nói tới là tin Trung Quốc dự tính xây nhiều trạm môi trường ở Hoàng Sa và Trường Sa được Bắc Kinh tung ra chỉ một ngày trước khi đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ông Tillerson hiện đang có mặt ở Nam Hàn, sẽ đến Trung Quốc vào ngày mai. Điểm đáng chú ý khác là tin này được phổ biến ngay sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ là ông Marco Rubio và đồng viên dân chủ Ben Cardin đưa ra dự luật trừng phạt nhắm vào những cá nhân, tổ chức của Trung Quốc tham gia vào các hoạt động phi pháp mà chính phủ Bắc Kinh thường xuyên làm ở hai khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Khi có công bố dự luật, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói rằng những hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa an ninh của khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Rubio cũng nói, đề nghị trừng phạt được ghi trong luật là lời cảnh báo Trung Quốc không thể tiếp tục có những hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Những ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Thượng nghị sĩ dân chủ Ben Cardin cũng nhắc lại trong thời gian gần đây, Trung Quốc ngày càng có những hành động gây hấn, trấn áp và đe dọa những nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, có ý định sử dụng quân sự để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Ông Cardin cũng lên án việc Trung Quốc xây dựng, cải tạo và quân sự hóa các đảo mà họ đang chiếm ở Biển Đông với mục đích gây bất ổn.
Những lời chỉ trích của hai vị thượng nghị sĩ Mỹ cũng khiến mọi người nhớ lại những năm gần đây, Trung Quốc đã đặt những dàn phóng hỏa tiễn, phòng không và đưa chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Xin thưa thêm là cho tới tối hôm nay vẫn chưa thấy chính phủ Việt Nam lên tiếng nói gì, nhưng phát ngôn viên Charles Jones của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đang tìm hiểu hư thực về những hoạt động của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough mà báo chí quốc tế loan tải.
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam vừa tiếp nhận tàu kiểm ngư hiện đại do chính phủ Nhật Bản tài trợ vào hôm 17 tháng 3. Tham gia buổi lễ tiếp nhận tàu kiểm ngư có tên Yuyanmaru tại nhà máy X-46 Hải quân ở thành phố Hải Phòng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đại diện cho Việt Nam nói lời cảm ơn chính phủ Nhật Bản qua ông Nagai Kasuro, công sứ Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam, đồng thời khẳng định lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ sử dụng và khai thác tàu một cách hiệu quả, theo đúng cam kết giữa hai quốc gia. Tàu kiểm ngư Yuyanmaru là chiếc thứ tư mà lực lượng kiểm ngư Việt Nam được chính phủ Nhật Bản tài trợ. chiếc tàu này sẽ được biên chế về chi cục kiểm ngư vùng 1 và mang số hiệu kiểm ngư Việt Nam 102.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng phu nhân sẽ chính thức thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2017. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo về chuyến thăm vừa nêu vào hôm 17 tháng 3. Trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày của Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long sẽ gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng như có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các phương hướng chiến lược nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của hai quốc gia trong thời gian tới, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, bao gồm ASEAN, APEC và Liên Hiệp Quốc. Việt Nam và Singapore dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác qua chuyến viếng thăm vào tuần tới của Thủ tướng Lý Hiển Long. Trong lịch trình làm việc của chuyến đi, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng sẽ tham dự buổi ra mắt sách về thân phụ của ông, hồi ký Lý Quang Diệu, tại Hà Nội.
Các dự án đập thủy điện sẽ bị chế tài xử lý mạnh khi không tuân thủ quy định pháp luật. Đây là thông báo quan trọng của Bộ Công Thương Việt Nam tại hội nghị về vận hành an toàn và hiệu quả hồ chứa thủy điện được tổ chức trong ngày 17 tháng 3. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, mặc dù các hồ thủy điện làm tốt vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cho quốc gia, nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ cho vùng hạ du nếu không vận hành an toàn.
Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ đề xuất với Bộ Tài nguyên Môi trường thành lập nhóm công tác liên bộ để làm việc trực tiếp với các địa phương có nhiều đập thủy điện lớn nhằm phối hợp kiểm tra hoạt động của các đập thủy điện để phòng chống lũ lụt, thiên tai. Trong thời gian tới đây, giới chức lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra các hoạt động quan trắc, bảo vệ môi trường và quy trình xả lũ của các đập thủy điện. Đập thủy điện nào không tuân thủ quy định pháp luật sẽ bị chế tài, xử lý mạnh qua hình thức rút giấy phép. Hiện Việt Nam có hơn 300 công trình thủy điện đang hoạt động tại khu vực phía Bắc và phía Trung, Tây Nguyên. Ngoài ra, Việt Nam còn đang thi công gần 200 dự án thủy điện và xấp xỉ 250 dự án đang nghiên cứu đầu tư.
Nhóm nghi phạm thực hiện cuộc ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, đã tập dược ít nhất 10 lần trước khi ra tay tại sân bay Kuala Lumpur hồi ngày 13 tháng 2. Tờ Asahi Shimbun cho biết thông tin vừa nêu, dẫn nguồn từ giới chức Indonesia rằng nghi phạm quốc tịch Indonesia Ko Aisyah khai báo đã nhận lời tham gia vào một video của chương trình truyền hình thực tế và đó chỉ là một trò chơi vui. Nghi phạm Aisyah khai nhận đã tham gia tập luyện ở Campuchia 3 lần hồi cuối tháng Giêng và khoảng 7 lần tại các khu vực đông người ở Malaysia như phi trường Kuala Lumpur, khách sạn hay các khu mua sắm và một trạm xe lửa. Nghi phạm nói rằng cô không hề biết chất lỏng mà cô sử dụng tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 là chất thần kinh giết người VX.
Hai người đàn ông mà nghi phạm Aisyah gặp gỡ ở Campuchia và Indonesia được cho là Ri Ryu, quốc tịch Bắc Hàn, và Oh Jong-gin, thành viên của Bộ An ninh Bình Nhưỡng. Hiện cảnh sát Malaysia đang truy nã Ri Ryu, còn Oh Jong-gin được tin cho rằng đã trở về Bắc Hàn an toàn. Nghi phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, qua tài khoản Facebook cá nhân cũng đăng tải thông tin đến Campuchia hồi giữa tháng Giêng. Giới chức Malaysia cũng nghi rằng cô có mặt trong các lần tập dượt cho cuộc ám sát ông Kim Jong-nam.
Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam được chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Văn phòng Chính phủ trong ngày 17 tháng 3 có văn bản truyền đạt yêu cầu trên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đồng thời ông Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải hướng dẫn kỹ năng và có các biện pháp giúp trẻ em cùng học sinh nhận thức để tránh bị xâm hại. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới ban hành trong bối cảnh tệ trạng trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục được cho là ở mức báo động đỏ.
Theo báo cáo vừa công bố của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam, GBVNet, mỗi năm khoảng 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục ở Việt Nam. Hồi năm 2015, báo cáo của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế cũng viết rằng trong số 10 em nhỏ tại Hà Nội có 8 em từng là nạn nhân của các vụ xâm hại. Xin được thưa thêm, trong những ngày qua, dư luận phẫn nộ xoay quanh 3 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục ở Vũng Tàu, Sài Gòn và Hà Nội. Thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, nghi phạm Cao Mạnh Hùng vừa bị bắt trong vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Hà Nội và cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Vũng Tàu khởi tố ông Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô trẻ em.
Bước
bước sang phần thời sự, thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin mấy ngày trước, lượng kiều hối về Việt Nam giảm sút và có thể sẽ còn giảm mạnh hơn trong tương lai do ảnh hưởng từ các chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Việc này có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Việt Nam? Lan Hương trình bày sau đây.
Lượng tiền gửi về Việt Nam liên tục tăng từ năm 2010 và đạt kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái. Hãng thông tấn AP cho biết, các chuyên gia kinh tế dự đoán kiều hối sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới do ảnh hưởng của các chính sách kiểm soát biên giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Việt Nam giảm xuống 0% từ đầu năm. Hiện tại khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển về từ Mỹ, chiếm 4% GDP của Việt Nam. Cũng có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống tại nước ngoài và đến phần nửa số đó đang sống tại Hoa Kỳ. Có phân tích cho rằng, trước tình hình kiều hối giảm mạnh như hiện nay, GDP của Việt Nam có thể cũng giảm xuống khoảng 0,4% trong năm nay. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn văn phòng Thủ tướng có phân tích thêm.
Nguồn kiều hối thì nó có cả hai mặt tác động. Một mặt là một nguồn vốn đóng góp vào cho tổng nguồn vốn đầu tư xã hội của Việt Nam, thì đó cũng là một nguồn quan trọng. Có nhiều năm là nó tương đương với nguồn FDI từ nước ngoài và Việt Nam nữa. Chứ chưa nói là so sánh với ODA thì có những năm nó còn cao hơn tổng nguồn vốn ODA đổ vào Việt Nam. Thì như vậy là vị trí của kiều hối so với tổng vốn đầu tư xã hội của Việt Nam là có một vị trí đáng kể và nó bổ sung rất quan trọng cho Việt Nam nguồn vốn cần thiết để mà có thể đầu tư phát triển các lĩnh vực khác nhau, nhất là nguồn vốn đó lại bằng ngoại tệ.
Credit Suisse trước đó cũng cảnh báo sự suy giảm kiều hối có thể sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá đồng đô la. Kể từ cuối năm ngoái, tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2,2% so với đô la Mỹ. Ngoài ra, dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân chính làm giảm lượng kiều hối mà các cơ quan Việt Nam đưa ra là do việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối năm 2016 và có thể lãi suất USD sẽ tăng 3 lần trong năm 2017, làm giữ chân đồng đô la chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên, giải thích này liệu có chính xác hay không khi cuối năm 2016, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đưa ra quyết định tăng lãi suất, trong khi kiều hối chuyển về Việt Nam có dấu hiệu giảm từ đầu năm. Hơn nữa, theo một nguồn tin khác thì năm 2015, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã đưa ra mức lãi suất lên cao hơn 0,25%, nhưng kiều hối về Việt Nam vẫn tăng mạnh. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra dự đoán về một nguyên nhân khác dẫn đến lượng kiều hối giảm trong năm qua.
Cái lượng kiều hối về Việt Nam có khi nó lại phải cân bằng với lượng kiều hối ra khỏi Việt Nam, hay là gọi là ngoại tệ ra khỏi Việt Nam của cái hội quan chức của cái hội tham nhũng. Họ ăn cắp được cái số tiền rồi họ bằng cách này hay khác chuyển qua bên đó, nhưng mà thực sự là không phải chuyển qua mà thông qua cái gọi là kiều hối đó để nhận về, hay là nói cách là dùng cái cơ chế kiều hối để hợp thức hóa những cái số tiền mà đang nhúng được ở Việt Nam, và nó sẽ làm vốn cái lượng kiều hối về Việt Nam trên giấy tờ, và có thể cái sự giảm kiều hối vừa qua thì cũng một phần là do cái việc chiếc tham nhũng ở Việt Nam. Chẳng hạn ông Trump thì mới lên đầu năm nay khó mà có thể ảnh hưởng đến kiều hối về Việt Nam năm ngoái.
Năm 2015, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia cao cấp của Liên Hợp Quốc, có đưa ra bài phân tích về những dòng tiền bất hợp pháp ra vào Việt Nam. Bài viết gây sôi nổi dư luận suốt một thời gian dài vì tiến sĩ Vũ Quang Việt sử dụng các số liệu chính thức và các phép tính toán chuyên môn cho ra kết quả từ năm 2008 đến năm 2013, khoảng 33 tỷ USD đã được tuồn bất hợp pháp ra nước ngoài. Bà Phạm Chi Lan đưa ra một nhận định khác.
Thứ hai nữa là nguồn vốn kiều hối còn có vai trò quan trọng trong việc giúp cho phát triển của kinh doanh của người dân Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Nhưng thực tế là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam được vay mượn tiền từ ngân hàng hoặc từ các nguồn tín dụng khác là không hề dễ dàng, cho nên họ cũng tìm nguồn từ các nơi khác nhau, kể cả từ những người thân của mình được cử đi làm việc ở bên ngoài, hoặc là những người là họ hàng và bà con của mình sống ở bên ngoài mà có điều kiện, có nguồn vốn tư gia nào đó muốn đầu tư ở Việt Nam. Thế bây giờ nếu thiếu vắng nguồn này đi thì đối với họ công việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn, tìm kiếm nguồn vốn để bù đắp vào đó sẽ khó khăn hơn. Thế còn đối với nhiều gia đình khác mà điều kiện sinh sống trên thực tế là rất khó khăn, thì có được nguồn hỗ trợ của bà con ở bên ngoài gửi về cũng đỡ khó khăn cho họ. Và từ cái đỡ khó khăn mà họ tự lo được như vậy thì nó đỡ gánh nặng cho nhà nước hay cho xã hội chăm lo cho những người đó. Trong khi Việt Nam nói chung vẫn còn là một nước mà có tỷ lệ nghèo khá là cao và cái gánh nặng phải chăm sóc cho xã hội ở Việt Nam vẫn còn rất lớn.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ngành khác, số kiều hối chuyển về Việt Nam được sử dụng với mục đích kinh doanh chiếm đến 70,6%, bất động sản chiếm 20,5%. Bà Chi Lan cũng nhận xét rằng kiều hối được đưa thẳng vào hoạt động kinh doanh tư nhân có thể là giải pháp tốt hơn vì tư nhân có thể sử dụng những đồng vốn đó một cách hiệu quả hơn so với các đồng vốn ODA. Bởi vì nguồn vốn ODA đưa vào nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước, theo bà, chưa chắc đã được sử dụng một cách hiệu quả. Cuối cùng gánh nặng nợ nần lại đặt lên vai cả xã hội hay những người phải nộp thuế.
Khi nguồn kiều hối gửi về thì các ngân hàng hoặc hệ thống tín dụng ở Việt Nam họ có thêm được những hoạt động kinh doanh qua đó để mà tăng thêm hoạt động, tăng thêm dịch vụ của họ, để nó làm cho họ phát triển thêm cho các hoạt động của mình.
Ngoài ra, bà Phạm Chi Lan cũng hy vọng kiều hối giảm đi cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể học hỏi, cố gắng hơn về ý thức tự lực, tự lập, cố gắng sử dụng cho tốt nhất từng đồng vốn nội lực, huy động trong nước từ tài nguyên, sức lao động của con người. Bà cũng nhấn mạnh rằng, dù có nhiều tiền mà nếu không biết cách sử dụng, đầu tư có hiệu quả, thì vẫn khó có thể tiến bộ trong phát triển kinh tế. Có nhiều nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam chưa được sử dụng hiệu quả. Có những thời điểm nguồn vốn tăng lên rất cao, nhưng lại tỷ lệ nghịch với tính hiệu quả khi được đưa vào thực tiễn. Năm 2016 là một năm u ám của nền kinh tế Việt Nam, khi nhiều ngành sản xuất cả nông nghiệp và công nghiệp đều rủ nhau tụt xuống. Số lượng doanh nghiệp phá sản cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước đây, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Năm 2017, khi kiều hối suy giảm mạnh, các lĩnh vực kinh doanh cũng chưa thấy có sự khởi sắc, có thể là điềm báo của một năm kinh tế buồn nữa cho Việt Nam mà tiến sĩ Nguyễn Quang A dự báo cũng dậm chân tại chỗ giống năm ngoái.
Sau đây là bài Người Đà Nẵng nói về phố Trung Quốc, được tường trình từ Việt Nam, như thường lệ do Kiều Nhi phụ trách.
Một thành phố từng được mệnh danh là nơi đáng sống nhất Việt Nam, một thành phố không có trộm cắp, không có xì ke ma túy, không có cướp giật, không có người ăn xin lang thang cơ nhở. Và ông Nguyễn Bá Thanh lúc sinh thời còn lạc quan tin rằng Đà Nẵng là thành phố có bờ biển đẹp nhất hành tinh. Nhưng câu chuyện lạc quan ấy có vẻ như hoàn toàn đã khép lại kể từ khi ông Thanh nhắm mắt xuôi tay. Hiện tại, Đà Nẵng có tất cả mọi thứ mà thời ông Thanh không có, như trộm cướp, xì ke ma túy, giết người, biển lợ lói, và đặc biệt, người Trung Quốc đầy rẫy tên thành phố đáng sống này. Một người dân Đà Nẵng tên Vị chia sẻ.
Vậy trừ mà Trung Quốc là ngay sai, nhưng chính người ông Thanh này quá vô lý đi. Nếu ông Thanh còn sống mà không bao giờ có chuyện đi đâu. Ở đó là nếu mà Trung Quốc mà tôi nghĩ chủ trương là đọc trà sớm là tốt, chứ không là để mà bây giờ trừ bất cứ địa phương nào mà Trung Quốc nó cũng do nó xâm lắm Việt Nam hết, thì thật là thấy tình hình đảo quá đi. Thì đó, thì cứ cho ý kiến thay như là tôi là chủ trương là tôi đọc đi, chứ không có để được tồn tại, không cho phép tồn tại được.
Với thâm niên hơn 60 năm sống và làm việc tại Đà Nẵng, chứng kiến những đổi thay của thành phố, bà Vị cho rằng giá như ông Thanh giữ lại được điều ông muốn nói và kiếm tiếng về cái thành phố đáng sống này, chỉ để trong di chúc thì Đà Nẵng đã không đến nỗi xuống cấp như hiện tại. Cái lỗi của ông Thanh là ông đã nỗ lực cả một đời để xây dựng Đà Nẵng và tuyên bố nó đáng sống. Và ông không lường trước được là dòng chảy người Trung Quốc tị nạn môi trường tại Việt Nam ngày càng nhiều. Mà một khi người tị nạn nắm thế thượng phong, chính quyền của họ nắm chóp vua chính quyền nước cho tị nạn, thì họ sẽ nhảy tót lên ghế làm ông chủ. Bà Vị nói rằng bà không ngoa một chút nào khi nói người Trung Quốc đã nhảy tót lên ghế làm chủ. Vì hầu hết họ có nhà cửa, cơ sở trên đất Việt Nam mà không phải tốn kém nhiều. Họ chỉ cần nắm lấy cái thóp ham tiền của một bộ phận người Việt, sau đó ném cho nhóm người này một cục tiền để biến họ thành tay sai, và tha hồ sai khiến họ đi tìm đất, mua đất, đứng tên chủ đất để phục vụ cho họ, xây dựng nhà cửa cho họ. Bà vị nói thêm là sợ dị người Trung Quốc sẵn sàng ném tiền cho dân Việt Nam đứng tên mua nhà là vì họ không những nắm cái thóp ham tiền hèn nhát của một bộ phận người dân mà nắm luôn cái thóp mê tiền, mê quyền lực của giới quan chức. Một khi lấy cái vũ khí quan hệ với đám quan chức ra hù dọa, người dân sẽ sợ họ và không dám lừa gạt, mà cũng chẳng có đứa nào gạt được họ một khi họ đã có thế lực, có tay trong tay ngoài. Đám dân đứng ra làm lá chắn đạn, làm chủ danh nghĩa các lô đất của họ, chẳng qua là những con tép riêu, chẳng thể làm gì được họ. Một nhà thơ sống tại Đà Nẵng không muốn nêu tên chia sẻ.
Tiền trái phép là có một cái, đó là một thực trạng là cái người ta có cái cách là xây dựng trước là được rồi, bắt đầu hợp thức sau. Thì ở không phải đi ở Đà Nẵng mà Việt Nam và nhiều nơi trong cái nước này thì thường làm theo cái hình thức đó. Cho nên là có, nếu như mình theo dõi thì thấy cách trả lời của cái người mà xây dựng họ trả lời là làm chỉ cải tạo thôi, đó, tức là họ đã tính được cái con đường là họ làm xong rồi, bắt đầu họ chấp nhận bị phạt rồi để được tồn tại.
Anh này ví von Đà Nẵng là một bài thơ, mà đã là thơ thì đương nhiên nó khác với văn xuôi và khác với báo chí, nó phải du dương để hút hồn người ta. Và đã là thơ thì có lúc người ta viết bằng chữ quốc ngữ, có lúc viết bằng tiếng Tây, có lúc viết bằng tiếng Tàu, tùy vào khả năng ngôn ngữ và nhu cầu về nhuận bút tức thời của nhà thơ. Có vẻ như hiện tại, bài thơ Đà Nẵng là một bài thơ theo thể đường luật và viết để ngâm ngợi chứ không phải để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Cái thời mà bài thơ Đà Nẵng hiện đại đậm chất lượng thi ca có vẻ như đã qua rồi. Và hiện tại, một Đà Nẵng với rác ngập các con kênh đen, với bờ biển lở lói, với nạn xì ke ma túy, cướp giật, và trên hết là đi đâu cũng gặp người Trung Quốc. Ông bạn nhà thơ này nói thêm là ông sẽ không hề phản đối sự có mặt của người Trung Quốc hay bất cứ người nào trong thành phố của ông, bởi thời đại thế giới phẳng, người ta có thể đi du lịch khắp mặt đất, thậm chí có thể ra khỏi hành tinh để du lịch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dân của một quốc gia đang xâm lăng biển đảo và biên giới đi sâu vào nội địa du lịch mà không thể đoán trước được đâu là người du lịch thuần túy, đâu là gián điệp thì mối nguy không hề nhỏ một chút nào. Nhà thơ này đưa ra quan điểm rằng, ông không hề sợ nếu như thực sự khu nhà xây theo kiến trúc Trung Quốc cho người Trung Quốc xây dựng, mà ông rất là sợ nếu như khu nhà kia do người Việt Nam xây dựng theo chỉ định, theo sự nghiệp dây của các ông chủ Trung Quốc, và khi nó hoạt động vẫn núp bóng người Việt, nhưng lại mang linh hồn Trung Hoa. Điều đó thật đáng sợ bởi không riêng gì số ít người đã ngã sang làm việc gian, mà ngay cả những người dân lương thiện vì nghèo đói, vì thiếu thốn và mặc cảm bởi cái nghèo đã tự bán mình cho quỷ sứ. Và có vẻ như hiện nay, với hàng ngàn ngôi nhà và lô đất do các ông chủ người Việt Nam đứng tên, nhưng chẳng bao giờ đến ở, và bản thân họ nếu xét về khả năng kinh tế, thì có tưởng tượng cỡ nào cũng không chạm đến được những lô đất vàng mà họ đang đứng tên. Như vậy, chắc chắn phải có một sự bất minh nào đó trong vấn đề nhà cửa tại Đà Nẵng. Một nữ bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tư ở Đà Nẵng chia sẻ, số lượng người Trung Quốc chữa bệnh ở các bệnh viện tại Đà Nẵng ngày càng đông. Như vậy, chứng tỏ họ không đơn thuần đi du lịch, mà họ phải lưu trú lâu dài. Bởi hiếm có trường hợp nào khách du lịch lại quyết định chữa những căn bệnh không có tính cấp thời như mổ ruột thừa, chữa nhiễm trùng đường ruột hay ngộ độc thực phẩm, mà họ lại đến bệnh viện để chữa các căn bệnh đòi hỏi thời gian điều trị lâu dài và chưa đến nỗi phải chữa liền như thấp khớp, viêm xoang, chữa nha khoa, chữa mắt, đau lưng. Trong khi đó, những căn bệnh này chữa ở Trung Quốc lại tốt hơn. Có thể nói rằng hiện tại, không riêng gì Đà Nẵng mà hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, trận lốc Trung Quốc đã cuốn phăng mọi thứ mang Việt tính, trong đó lòng yêu nước và tính tự trọng cũng bị cuốn đi quá nhiều. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài blog của Viết từ Sài Gòn, Sát thương là bản chất chế độ, do Nguyên Lam diễn đọc. Bài viết không nhất thiết thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Một chế độ chính trị tốt đẹp phải là một chế độ mà ở đó sự lương thiện đã thay chỗ hoàn toàn cho nghi kỵ và lòng yêu thương, sự tương kính giữa con người với nhau đã thay thế hành động thô lỗ. Ngược lại, một chế độ chính trị luôn có nguy cơ sát thương dân lành và sự đổ máu của người bất đồng chính kiến như một thông điệp dành cho người dân. Nếu họ dám mở miệng thì e rằng khó có thể tin rằng chế độ chính trị đó còn một chút lương tri. Và đương nhiên, ở chế độ chính trị loại này, sự vong ơn là bản chất của họ. Điều này cũng giống như bản chất của con tắc kè đổi màu, chẳng có gì là xa lạ. Vấn đề là tại sao với hiện tại, khi mà mọi thứ bổng lộc của chế độ, người ta đã được hưởng đến mức thừa mứa, khi mà người dân đã đưa lưng ra để chịu mọi nỗi khổ nhục mà kiếm sống qua ngày, mà nhà cầm quyền vẫn hoài nghi, vẫn sợ hãi cả những chuyện mà dù có tưởng tượng cách gì cũng không thể tin nổi là nó xảy ra. Như chuyện đánh đập người đi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc hải chiến gạt ma Trường Sa chẳng hạn. Hai nhân vật bị đánh là Dũng Phi Hổ và Đỗ Thanh Vân. Họ, cho dù là trộm cướp hay xì ke ma túy chăng nữa, nhưng trong khoảnh khắc thiêng liêng của bản thân, họ đã đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống vì tổ quốc. Hành vi đáng tôn vinh và trân trọng, không thể nói gì khác. Đằng này họ là những nhà hoạt động xã hội dân sự, họ không phạm pháp, họ không làm gì sai, họ chỉ tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc và họ bị đánh. Nhưng không, trước đó, dư luận viên gạo cội của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Trần Nhật Quang, biệt danh là Quang Lùn, đã tung một video clip chửi bới những người đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội dân sự bằng cụm từ "chúng mày là loài phản động". Và tần suất sử dụng cụm từ "loài phản động" để chỉ các nhà hoạt động xuất hiện dày đặc trong video clip. Đặc biệt, ông Quang cũng tuyên bố, tượng đài và bát nhang của vua Lý Thái Tổ là để thắp nhang và tưởng niệm vua Lý Thái Tổ, không phải để thờ liệt sĩ, nên không có chuyện tưởng niệm liệt sĩ ở đây. Ông Quang cũng tuyên bố, "loài phản động hãy cút khỏi Việt Nam". Sâu chuỗi lại câu chuyện, dường như video clip trên không phải đơn giản chỉ là một đòn ngôn ngữ của dư luận viên đánh về phía các nhà hoạt động, mà đó là một thông báo chính thức về mức độ đàn áp tăng đột ngột của nhà cầm quyền đối với giới hoạt động dân chủ. Và điều này càng trở nên chính xác hơn là sáng ngày 14 tháng 3, khi những người dân đến thắp nhang đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988, thì an ninh đã tấn công họ, nhiều người bị đánh, trong đó hai người bị nặng nhất là Nguyễn Viết Dũng tự Dũng Phi Hổ và Đỗ Thanh Vân. Họ bị hành hung, bị đập vào đầu chảy máu, và có một số người bị xua đuổi phải chạy ra bờ sông Hồng, đứng dưới bãi đất cầu Long Biên để tưởng niệm. Chỉ với chừng đó thôi cũng đủ thấy mức độ thiểu năng của một chế độ. Bởi không có một chế độ nào văn minh lại đi để một kẻ lòng chứa đầy thù hận, đầu óc rỗng tuếch, mụ mị với những phát biểu ngớ ngẩn như vậy, lên đứng bắn tiếng thay cho lệnh cấm tưởng niệm và hợp thức hóa những thủ đoạn đàn áp ngày hôm sau bằng một cái tuyên bố trên Facebook như vậy. Tượng vua Lý Thái Tổ và bát nhang để tưởng thờ vua Lý Thái Tổ, đúng một phần, bởi tượng đài khác với tượng thờ, không ai thờ giữa trời cả. Và cũng không có bàn thờ trong khu vực tượng đài cũng như khu vực quảng trường phía trước tượng đài. Nên nhớ, tượng vua Lý Thái Tổ về mặt ý niệm, đây là khu vực linh thiêng của Tổ quốc, nơi phụng thờ hồn thiêng sông núi và bất kỳ liệt sĩ nào ngã xuống vì Tổ quốc cũng đều được tôn tưởng niệm trong khu vực quảng trường dưới chân tượng đài. Điều này giống như một sự hướng cội tôn nghiêm và có tính chất giao thoa tâm linh các thế hệ. Đương nhiên là phải hết sức tôn nghiêm. Vậy thế nào là tôn nghiêm? Thứ nhất, không được gây bụi bặm, ô uế, không được có những hành vi đồi trụy trong khu vực tượng đài. Nếu nói về sự mất tôn nghiêm này, công an và nhà cầm quyền Việt Nam phải ngay tức khắc bắt những kẻ đã mang đá ra trước tượng đài để cưa, làm bụi mù tung tóe và bắt nốt một nhóm người đồi trụy đã dám mang dàn âm thanh mở nhạc tàu nhảy nhót trước tượng đài. Những hành vi này vô cùng bất kính, cần phải đưa họ vào trại cải huấn, dạy lại đạo đức cho họ một cách nghiêm túc. Thứ hai, sự tôn nghiêm của khu vực tượng đài cũng đồng nghĩa với việc những ai đến dâng hương tưởng niệm đều đáng kính, và sự dâng hương này diễn ra trong yên lặng, thành kính, thì sự yên lặng thành kính này cần được bảo vệ. Bất kỳ kẻ nào đến phá đám người tưởng niệm, thắp nhang đều có thể bị truy tố trước pháp luật nếu như pháp luật đủ tôn nghiêm và chân chính. Như vậy tất cả những kẻ phá rối các buổi lễ tưởng niệm bấy lâu nay đều phải bị truy tố trước pháp luật. Câu chuyện người tưởng niệm ngày 14 tháng 3 bị đàn áp chỉ cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đang ngày càng tụt dốc so với thế giới văn minh, và đáng sợ nhất là họ đã dùng đến những thành phần ô hợp trong xã hội như một cánh tay nối dài của đảng. Điều này chỉ cho thấy họ chưa đi hết thất bại này đã chuyển sang thất bại khác trong việc cầm quyền của họ. Và nó cũng tố cáo rằng bản chất của chế độ là sát thương lương dân, không có gì khác. Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi vào tối thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Nhiều người hiện phải mưu sinh bằng việc buôn bán trên vỉa hè thành phố. Hoạt động này lại khiến nhiều người dân không có lối đi, dẫn đến trật tự đô thị không được bảo đảm. Thực tế đó hiện ra sao? Anh Minh trình bày.
Truyền thông trong nước tiếp tục thông tin về công tác dọn dẹp vỉa hè cho thông thoáng tại Sài Gòn, Hà Nội. Tin cho biết, các vị lãnh đạo thành phố, quận, huyện lần này dường như tỏ ra kiên quyết hơn với mục tiêu lập lại trật tự đô thị. Biện pháp quyết liệt như thế có vẻ hiệu quả tại một số nơi, nhưng lại không được như ý ở nhiều địa điểm, vì cũng như bao lâu nay, mỗi khi chiến dịch kết thúc thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nguyên nhân vì sao? Câu trả lời không quá khó, vì ai cũng thấy rất nhiều người dân phải dùng đến vỉa hè làm nơi buôn bán. Một chị cho biết, bản thân là dân gốc địa phương, có cha mẹ được nhà nước ghi công cách mạng, nhưng số tiền trợ cấp hàng tháng không đủ sống, và chị này được địa phương ưu tiên cho một chỗ để buôn bán lấy tiền nuôi cha mẹ.
Mẹ cô cũng là dân địa phương, nhưng mà cũng có công cách mạng. Ba mẹ cô giờ già, lớn tuổi rồi, đâu có làm gì về tiền đâu. Có công cách mạng thì nhà nước đâu có nuôi được bao nhiêu. Cô còn làm con, cô chấp nhận cô phải mua da, mua bánh món đưng rồi cô nuôi cha mẹ cô.
Chị nói thật, có tình trạng buổi sáng thì ngồi trong vạch quy định, nhưng sau giờ làm việc thì lại lấn ra để bày hàng rong, mong bán được nhiều hơn.
Tại vì buổi chiều rồi, hết giờ làm việc rồi, cô mới dọn về bán cho cái cuộc sống nó dễ thở chút xíu.
Trong khi đó, có nhiều người không phải là dân gốc ở Sài Gòn, họ từ những địa phương xa đến thành phố, vì ở đây có cơ hội, chứ ở quê thì rất khó kiếm tiền, giúp trang trải cuộc sống. Hai chị em bán nước bên lề đường, từ Đồng Nai lên, trình bày.
Thì ai mà đi buôn bán làm lề đường thì cũng là khó khăn hết rồi, phải đi kế sinh nhai thôi, chứ nếu mà có tiền mà mướn mặt bằng này kia thì đâu có buôn bán làm lề đường chi.
Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, mình chọn cái điều kiện mình buôn bán thì mình lo gia đình, lo con, đồ này nọ.
Một phụ nữ cho biết, chị từ Phú Thọ vào Sài Gòn để bán hủ tiếu gõ trên lề đường, vì ở quê làm ăn thất bát, đầu tư vào chăn nuôi thì lỗ vốn.
Cái người đi bán trong này toàn những cái người ở ngoài xa, bố mẹ chị ở quê mua được con bò giống hết 40 triệu chẳng hạn đi, đầu năm thì bò mắc, đến cuối năm này thì bò xuống giá, nguyên cái công mà tiền vốn mình mua ra là 40 triệu đầu năm, đến cuối năm mình bán được 30 triệu, chưa kể tiền công, là một năm đến cái người nông dân người ta lỗ mất 20 triệu rồi tiền đâu nó bù, thì biết là không được là bán lòng lề đường, nói là mang tiếng không được về quê, như bây giờ bọn chị mà bây giờ cấm cái thì bắt buộc bọn chị phải về quê rồi, mà về quê để chăn nuôi mà cái giá cả bây giờ chăn nuôi có bị có vài đồng đi TikTok bao nhiêu năm cầu cực đấy, có nhiều khi có nhiều người thương con quá thôi, con về không muốn xa con nữa, về nhà bước ra 50-60 triệu bao nhiêu năm TikTok để chăn nuôi con gà con vịt đấy, nhưng mà ngay như bản thân anh chị đấy đi vay làm 5 năm để ra hai vợ chồng được 50 triệu, đi vay ngân hàng thêm 100-150 triệu để xây những cái chuồng nuôi heo các thứ đấy, vừa mới xây từ đầu năm đến cuối năm về năm nay đã lỗ 100 triệu rồi.
Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú có chủ trương dọn dẹp vỉa hè nhưng không triệt đường sinh sống của người dân. Ông Thái đưa ra thông báo thời hạn để người dân sắp xếp lại nơi buôn bán, vì theo như ông Thái nhận định, nhiều gánh hàng rong là cả nguồn nuôi sống của một gia đình. Được biết, quan điểm của ông Nguyễn Quốc Thái được nhiều người buôn bán ở vỉa hè hoan nghênh.
Nói chung là nước Việt Nam mình giờ nó còn nghèo, bây giờ nếu mà làm căng quá thì người ta như là khó sống, ta muốn lương thiện mà giờ nhà nước nó ra cái chính sách là khó khăn quá đi.
Hai chị em bán nước từ Đồng Nai cho biết rất muốn được vào buôn bán ở một địa điểm cố định do cơ quan chức năng địa phương tổ chức, thế nhưng có quá nhiều khó khăn.
Có khu buôn bán thì mình cũng vô khu buôn bán mình bán, chứ mà
phải cái giá như thế nào, chứ đâu phải lúc nào mình cũng được vô đâu không? Cái người có tiền họ mới được vô mấy chỗ đó, mình không có vốn, mình phải bán vậy thôi.
Chị bán hủ tiếu gõ từ Phú Thọ cũng chỉ rõ những trở ngại khi phải kiếm một nơi ổn định để mưu sinh.
Thời gian ở chỗ này cũng có chiến dịch công an đi hốt á, tại vì đi hốt như vậy ngày đi 4-5 lần mà chị cũng bị hốt bán hết ghế nhiều lắm rồi, cái cảm giác của mình vừa bán vừa bị công an hốt á, lo lắm.
Những người trong cuộc như các chị đang buôn bán trên đường phố Sài Gòn có những đề nghị gì với cơ quan chức năng?
Nếu mà nhà nước có cho người dân
thì
công việc này kia thì mình cũng chọn cái kia chứ.
Đúng rồi.
Lúc có lúc không.
Lương cho mình buôn bán để kiếm những cơm manh áo qua ngày. Chứ cũng khổ lắm thì mình ra lòng lề đường này bán thôi.
Thiết nghĩ cần phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Về lý thì phải như vậy, nhưng để hợp tình thì còn phải tìm cách tổ chức sao cho những người dân buôn bán vỉa hè có được một nơi làm ăn ổn định.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các bloggers, lời bình trên mạng xã hội chung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của các bloggers được anh chị em Đài Á Châu tự do đọc.
Hai tuần lễ cuối tháng 2, trung tâm thành phố Sài Gòn rất nhộn nhịp. Nhộn nhịp không phải do một lễ hội hay do một nguyên thủ quốc gia nào đó thăm thành phố, mà nhộn nhịp vì những xe công trình do ông Phó Chủ tịch Quận Nhất Đoàn Ngọc Hải chỉ huy dọn dẹp vỉa hè trung tâm thành phố một thời mệnh danh Hòn Ngọc Biển Đông. Hình ảnh, video clip cho thấy không chỉ những gánh hàng rong hay ghế ngồi của cà phê cốc bị quẳng lên xe của lực lượng dân phòng như mọi khi, mà lần này những bảng hiệu lớn, những công trình kiên cố, kể cả những chốt gác của cơ quan nhà nước cũng bị đoàn quân xa của ông Hải dẹp tan. Tiếp theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn ra ngày 1 tháng 3 về chiến dịch dọn dẹp vỉa hè của ông Hải. Có đến 80 bình luận với tuyệt đại đa số ý kiến là hoan hô ông Hải. Sau đây là một ý kiến tiêu biểu.
Chú Hải cũng vì kiên quyết làm cho đến nơi đến chốn. Việc làm này cũng chỉ có lợi cho dân, cho nước. Bao nhiêu năm rồi, có ai làm được như chú ấy? Vẫn đáng khen hơn đáng trách. Rất cần những người như chú ấy vì cái đất nước lộn xộn, thiếu ý thức, kém phát triển này.
Chỉ có hai bạn đọc bình luận thêm là làm thì cũng nên làm, nhưng cần có sự đồng thuận của dân và phải để cho người dân có phương tiện sinh sống. Trên các trang mạng xã hội, các blogger trong và ngoài nước thì sự việc được nhìn nhận bằng nhiều góc độ đa dạng hơn. Luật sư Trần Hồng Phong viết trên trang blog bình luận án.
Vỉa hè vốn là đất công, mà lại giống như là đất tư, chỉ đem lại lợi nhuận, thậm chí siêu lợi nhuận cho những người lấn chiếm, mà họ chẳng mất đồng nào. Thế nên việc thu lại vỉa hè là đúng lắm, cho người đi bộ. Đó cũng là thực thi và bảo vệ lẽ công bằng. Chắc chắn không ai phản đối cả. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù là sai phạm, không đúng luật, thì những gì do con người đặt trên vỉa hè đều là tài sản, là mồ hôi, công sức. Thế nên thay vì đập phá, thu giữ ngay, thì chính quyền nhất thiết và nên thông báo trước để người lấn chiếm có thời gian thu vén. Lời cuối, tôi cũng muốn bày tỏ ở đây sự thông cảm, xót xa cho những người nghèo, vì cuộc sống mưu sinh, không ít người già, phụ nữ, trẻ em phải bưng thúng bán rong, hàng ngày lê lết, lấn chiếm vỉa hè trên đường phố Sài Gòn. Tôi thấy trên báo có đăng ý kiến của một vị lãnh đạo quận, đằng sau mỗi gánh hàng rong là cả một gia đình. Điều ấy là sự thật.
Blogger viết từ Sài Gòn nhìn thấy sự đập phá của đoàn giải tỏa vỉa hè mang một nét gì đó hằn học, thể hiện sự hung tợn, quyết liệt, nhiều hơn là kỷ cương pháp luật. Trên trang blog tạp chí Luật Khoa xuất hiện liên tục hai bài phân tích nhiều khía cạnh của chiến dịch dọn dẹp vỉa hè. Tác giả Nguyễn Chế liên tưởng chuyện vỉa hè với khái niệm cách mạng, vốn hay được những người cộng sản đang cầm quyền ở Sài Gòn và Việt Nam nêu cao.
Hùa theo bầu không khí hăm hở dẹp vỉa hè của ông quận phó, dường như hình ảnh cái vỉa hè trống đã trở thành một lý tưởng cách mạng được tôn sùng, đáng để đốt cả dãy Trường Sơn, đáng để hy sinh mọi quyền lợi, đáng để dẹp mọi âu lo thị dân thường nhật, mọi chuẩn mực cao cả sâu xa.
Cũng trên tạp chí Luật Khoa, Trịnh Hữu Long phân tích rằng sự quyết liệt đến mức bất thường của ông Phó Chủ tịch quận sở dĩ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận là vì có một sự khao khát của dân chúng về chuyện đó, do họ sống lâu ở một nơi không có một quy trình pháp luật bình thường. Anh viết tiếp về sự quyết liệt bất thường ấy.
Với tất cả sự quyết liệt đó, ông thổi một luồng gió mới vào cái không khí chính trị ngột ngạt và bế tắc triền miên của cả một đất nước, gieo cho người ta hy vọng về một lối thoát mới, mà khởi đầu là hy vọng về những vỉa hè thông thoáng. Ông gợi cho người ta về những hình mẫu lãnh đạo quyết liệt và hiệu quả như Lý Quang Diệu của Singapore hay Park Chung-hee của Hàn Quốc. Cái cảm hứng chính trị mà ông tạo ra lớn đến thế, hỏi sao mà người dân không thích ông cho được? Trong khi thủ phạm chính là chính quyền, thì nay người dân lại phải chịu trách nhiệm chính cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Điều này trong một nền pháp trị là không công bằng. Người ta cần phải thấy cán bộ nhà nước bị trừng phạt trước khi họ bị trừng phạt. những anh dân phòng, trật tự phường, công an phường, cán bộ phường phải bị kỷ luật, cách chức, truy tố ra tòa vì vô trách nhiệm trong việc quản lý vỉa hè, ăn tiền đút lót để bỏ qua vi phạm, trước khi chính những lực lượng này xông ra đường đập phá, tịch thu tài sản của người dân. Người dân có thể khao khát những lãnh đạo mạnh mẽ và được việc trong bối cảnh hệ thống luật pháp đã bó tay trước những vấn đề xã hội đặt ra. Nhưng sau cùng, họ không muốn sự mạnh mẽ đó dẫn đến một xã hội vô pháp.
Người ta nói rằng không khéo ông Hải đã phạm luật. Nhà báo Trung Bảo cho là cái tinh thần khao khát sự thay đổi làm cho nhiều người ủng hộ ông Hải, nhưng hóa ra lại đi ngược với tinh thần pháp quyền mà nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn lên tiếng mong muốn. Ngày 1 tháng 3, sau 2 tuần quyết liệt của ông Hải, Chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Thành Phong lên tiếng nhắc ông Hải rằng phải xử phạt đúng theo quy định, đúng theo trình tự luật pháp. Tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu so sánh hành động của ông Đoàn Ngọc Hải với Lương Sơn Bạc, những tài tướng cướp thời xưa bên Trung Quốc, thay mặt vương quyền yếu kém mà hành xử pháp luật.
Khi những hành động Lương Sơn Bạc của ông Phó Chủ tịch quận tại thành phố Hồ Chí Minh được tung hô và học hỏi, thì đồng nghĩa với việc sự vô nguyên tắc, tùy tiện và độc đoán đang được tung hô. Ông Hải là một người kiên quyết. Đúng, ông đang có tâm rất tốt với chiến dịch của mình, không sai, nhưng cách làm của ông thì thật sự không văn minh. Nó không văn minh vì nó sử dụng biện pháp thời chiến để áp dụng cho thời bình. Ông Hải từ chối mọi đối thoại, sẵn sàng dùng công an trấn áp những người phản đối ông, bất chấp lý lẽ họ là gì. Và miệng ông thì luôn nhắc đến Singapore như một cái viễn cảnh đẹp để thu phục lòng người dân, mặc dù không ai biết cái Singapore của ông nó sẽ trông như thế nào.
Đã có những phản kháng sự quyết liệt của ông Hải, và đó chính là nguyên nhân làm cho cấp trên của ông Hải như ông Nguyễn Thành Phong phải lên tiếng. Luật sư Lê Công Định chỉ trích rất mạnh mẽ rằng ông Hải chỉ có sự nhiệt tình, nhưng không biết gì về luật pháp, và luật sư Định gán cho ông Hải hình ảnh của một thủ lĩnh Hồng Vệ Binh, những tài thủ lĩnh người Trung Quốc, tuân lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông tiến hành đập phá, bắt bớ, thậm chí giết chóc khắp nơi trên lục địa Trung Hoa thời cách mạng văn hóa. Hình ảnh những người thi hành luật pháp kiểu Hồng Vệ Binh được luật sư Đặng Đình Mạnh gọi là luật là tao, tao là luật. Trong suốt chiến dịch tảo thanh vỉa hè của ông Hải, người ta thấy hình ảnh ông là một người đàn ông năng nổ, mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần, với phong cách rất quần chúng như những bậc tiền bối cách mạng của ông. Nhưng một tai nạn đã xảy ra là tay ông đeo một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, cũng như chiếc điện thoại mà ông dùng để chỉ huy chiến dịch, được biết là loại Vertu, rất thời thượng dành cho các đại gia. Một nhà báo đã gửi thư chất vấn chuyện ông Hải xài đồ đắt tiền, vì rằng theo tính toán với tiền lương công chức phó chủ tịch quận, ông khó có thể xài hàng như vậy. Nhà báo đó bị rút thẻ nhà báo với lý do là gửi văn bản không đúng quy trình. Nhà báo Trung Bảo nói rằng chuyện ông Hải phải trần tình về điện thoại và đồng hồ của ông là một chuyện ông phải làm.
Việc đòi chất vấn một quan chức về món tài sản lớn như vậy là yêu cầu chính đáng của nhà báo. Quan chức phải bị giám sát bởi dư luận khi ông ta dùng những món trang sức vượt xa thu nhập chính thức của mình. Nếu ông ta có được chúng từ các nguồn thu nhập hợp pháp khác, thì việc lên báo giải bày càng nên chứ, sao lại không?
Thế là trên mạng xã hội ông Hải được mệnh danh là Hải Vẹt Tư. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết tiếp về chuyện luật pháp, cho rằng dù hành xử bất cứ chuyện gì cũng phải trong khung của pháp luật. Ông phân tích thêm công chúng không nên vì những cảm xúc mà ủng hộ những hành động trái pháp luật, dù rằng nó có được biện minh là để đạt được những điều tốt đẹp đi nữa.
Hôm nay, công chức Hải Vơ Tu hành xử vô pháp cho mục đích tốt. Công chúng được vuốt ve, mơn trớn, cảm giác nên hả hê, không tiếc lời tán thưởng và cởi mở tấm lòng để sẵn sàng dung dưỡng điều vô pháp. Nhưng ngày khác, khi hành vi vô pháp sộc đến tận cửa nhà chúng ta, không vì quyền lợi của chúng ta, thì chúng ta có gì để bảo vệ mình? Luật pháp ư? Khi chính chúng ta đã từng từ chối để dung dưỡng sự vô pháp. Sự vô pháp không bảo vệ chúng ta, chỉ có luật pháp mới bảo vệ chúng ta. Và thực tế chúng ta cũng chẳng có gì khác ngoài luật pháp là lá chắn duy nhất bảo vệ cho chính mình trước cực quyền. Vì thế, hãy cân nhắc đi. Duy tình hay duy lý là tùy lựa chọn của chúng ta. Một lá chắn bảo vệ chúng ta bằng luật pháp hay chúng ta phải trần như nhộng trước sự vô pháp là do sự quyết định của chúng ta lúc này đấy.
Giữa những xúc cảm ủng hộ ông Hải và những phân tích duy lý của luật sư Mạnh, người ta thấy nổi lên nỗi nhớ hoài niệm của blogger Trịnh Kim Tiến, những hoài niệm về gánh hàng rong và tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam.
Tôi mê mệt những gánh hàng rong từ khi còn bé xíu. Thế hệ trước tôi và chính tôi đã được nuôi lớn nhờ những gánh hàng đơn sơ ấy. Tôi từng bực lắm khi thấy cảnh dân phòng và công an kéo lê những quẩy hàng trên phố, từng chửi thề khi thấy những người đàn bà khốn khổ sắp ngửa chạy hàng và đau khổ cầu xin giành giật từng quả cam, cái ghế. Họ bị xua đuổi, đối xử như những con ghẻ của xã hội vì chính sách công muốn hướng đến sự hiện đại, và người ta cho rằng những gánh hàng ấy là hiện thân của sự nghèo nàn, lạc hậu và nhếch nhác. Ghiền hàng rong, nhưng tôi cũng thích sống trong một môi trường tiện nghi và sạch sẽ. Mơ ước được như Singapore là một mơ ước chính đáng của người Việt. Là con người, ai mà không muốn được sinh sống ở một xứ sở xanh sạch và an toàn. Tôi có được quyền tham lam, đòi hỏi cả hai điều ấy. Chúng ta hoàn toàn có thể và còn có thể làm tốt hơn, nhưng phải xác quyết rằng việc kiến tạo đất nước đòi hỏi nhiều chủ thể phải tham gia đóng góp, từ ý kiến cho đến chuyên môn và trách nhiệm, chứ không chỉ riêng một thành phần nào trong xã hội. Và trách nhiệm cao nhất trong việc không phải kiến thiết quốc gia phải thuộc về những người cầm quyền.
Một người phụ nữ khác là Nguyễn Thị Bích Nga, viết tiếp mong muốn của Trịnh Thị Kim Tiến về một xã hội trật tự, nhưng vẫn duy trì truyền thống, không phải là không thực hiện được.
Rất dễ, nhưng chỉ có thể thực hiện được ở một thành phố, ở một đất nước quan chức tận tụy với chức trách và không tham lam, không làm trái luật do chính mình đặt ra, và có trách nhiệm giữ gìn luật pháp, kỷ cương. Dễ mà thành khó đối với Việt Nam là vậy, bởi lãnh đạo có giữ luật đâu, và luật không áp dụng cho lãnh đạo. Bảo sao dân không nhờn và cố tình làm sai luật, vì coi thường lãnh đạo ngang với coi thường luật.
Bà viết tiếp rằng, phải giải quyết cái gốc của vấn đề chứ không phải là cái phong cách đối phó như các vị lãnh đạo thành phố hiện nay. Bà làm người ta nhớ câu chuyện cách đây hơn 10 năm, cũng tại thành phố Sài Gòn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua đã từng ra lệnh đập nhà cao tầng, xóa sổ cả một khu phố của phường 14 quận Tân Bình, và rồi mọi chuyện lại trở lại như cũ. Và bây giờ không phải ông Đua mà là ông Đoàn Ngọc Hải. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Từ 6 giờ đến 7 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban và Nguyên Lam xin kính chào tạm biệt.
Trong bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có trăm tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con những đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xưa tròn, ôi bé cưng. Chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường. Trời soi con đến trường, ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong. Thank you. rộng nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên đến giấc mẹ mẹ chợt